Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, đang là những người thân yêu, ruột thịt, bạn bè thân thiết, đầu ấp tay gối, bỗng dưng trở thành kẻ thù. Chuyện này chúng ta thấy đầy rẫy chung quanh chúng ta. Báo chí thông tin chả mấy ngày mà không đưa tin những người vốn là cha mẹ con cái, anh em ruột thịt, vợ chồng với nhau, bạn hữu thân thiết bao nhiêu năm, và tự nhiên trở mặt thành kẻ thù, không nhìn mặt nhau, không đội trời chung. Nhưng mà còn chuyện ngược lại, thưa quý bà và anh chị em, đang là những kẻ thù ghét mà đột nhiên lại trở thành những người yêu thương nhau, hiếm lắm, hy hữu lắm, và có thể nói là không có được. Dường như là con người chúng ta dễ trở thành kẻ thù hơn là trở thành bạn hữu hay là những người yêu thương. Tôi có một lần đi dâng lễ vào một con đường nhỏ, và có một cái xe hơi từ ở trong cái hẻm đi ra đường, và nó hơi lấn nửa đường, cho nên là một cái xe gắn máy của cái anh chàng thanh niên đi trước tôi nó bị kẹt. Thế là anh ta giơ ngay chân đạp vào đầu cái xe hơi và chửi, bắt cái xe hơi phải lùi lại. Và chúng ta thấy tự nhiên như vậy, người ta thành thù địch, người ta chửi nhau. Nếu một bên nhường nhau một chút thì mọi chuyện không có gì hết. Và trong mắt của mình, của chúng ta đó, nhiều khi cái người kia trở nên đáng ghét, trong khi thực sự họ cũng không đáng ghét. Tôi nghĩ là anh đi xe gắn máy bắt cái anh xe hơi phải nhường, bởi vì nó giàu hơn mình, mình ghét nó phải chịu mình. Còn cái anh đi xe hơi có thể nhìn cái anh đi xe gắn máy là cái thứ nghèo hơn mình, cho nên cũng đáng ghét. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói ngược lại với những cái cách cư xử và cái nhìn của chúng ta với nhau như vậy. Khó, vô cùng là khó. Tôi cứ đọc những cái chỗ này và tôi thấy rằng nếu mà cứ xét theo như vậy, chắc là xuống hỏa ngục chắc ăn hơn. Chúa nói hơn 10 cái điều mà dùng cái thể gọi là mệnh lệnh, có nghĩa là chúng ta phải làm, chúng ta phải sống. Bắt đầu Chúa nói là hãy yêu thương kẻ thù, sau đó là một loạt những cái như là những kẻ vu khống anh em, những kẻ ghen ghét anh em thì làm ơn cho nó, cầu nguyện cho nó. Đứa nào vả má bên này đưa má bên kia, đứa nào muốn lấy áo trong áo ngoài thì cũng đừng có cản nó, nếu như nó muốn lấy cả áo trong. Đừng xét đoán, đừng kết án, vân vân, vân vân. Cho vay mà không cần người ta trả lại hay là không mong người ta trả lại. Ai xin thì cho, ai lấy gì đừng từ chối. Chúng ta cứ thử xét xem là trong đời sống của chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta làm được như vậy. Hầu như không làm được. Trông giỏ mà bỏ thóc. Nhiều khi chúng ta làm gì đó là chúng ta phải nhắm xem là nó có chắc ăn không, nó có được cái gì không. Chứ mà cho vay cho người ta lấy đồ của mình mà không mong là được đáp trả, đúng là hy hữu. Nhất là đối với những người trẻ bây giờ, chúng ta thấy là sống như những điều giáo huấn của Chúa Giêsu nói, những người trẻ bây giờ người ta không chịu được. Người trẻ rất hào hiệp, người trẻ có thể là đi thiện nguyện, có thể là giúp cho những người thấp cổ bé miệng, những người kém may mắn. Người trẻ sẵn sàng, người trẻ thậm chí còn có thể sẵn sàng gọi là đứng ra để mà thấy chuyện bất bình thì can thiệp. Nhưng mà tất cả những cái đối tượng đó là những đối tượng mà chúng ta có thể nói là họ có cái gì để mà yêu. Họ có cái gì để mà yêu? Thí dụ như họ bị ức hiếp cho nên mình thương họ, họ kém may mắn cho nên mình thương họ, họ thấp cổ bé miệng cho nên mình thương họ. Mình hào hiệp mà. Nhưng mà cái kẻ mà nó thù nghịch với mình thì nó có cái gì để mà thương bây giờ? Nó đã là kẻ thù rồi, nó là kẻ ghét mình rồi, cái gì để mà thương? Nhìn thấy cái gì ở nơi nó để mà thương bây giờ? Mà Chúa bảo chúng ta phải thương. Chúa Giêsu nói và Chúa Giêsu thực hành. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, xin Cha tha cho họ, mà còn biết hộ cho họ nữa, vì họ lầm không biết. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Samuel. Saul là vua, David là người phục vụ Saul. Ông David đem lại niềm vui cho vua Saul, cho nên lúc đầu vua Saul rất quý David. Nhưng mà một ngày kia khi David chiến thắng trở về, được tung hô. Mà cái này là tội ở mấy bà mấy cô. Mấy bà mấy cô tung hô David hơn Saul. Họ tung hô rằng Saul thì là vạn tuế, nhưng mà David thì là, xin lỗi, Saul là thiên tuế thôi, còn David là vạn tuế. Nghĩa là David gấp 10 lần. Thế là Saul đổi thái độ, từ đang một người rất quý mến trở thành kẻ thù của David. Ông thù, ông ghét, ông ghen, ông giận, ông tìm cách giết, ông truy sát. Và hôm nay bài đọc thứ nhất nói chúng ta là ông đang đi truy sát David trong sa mạc. Ông dẫn cả quân binh của ông đi, ông là vua mà, dẫn cả một đoàn quân đi để mà truy sát David. Và chúng ta thấy cơ hội để cho David trả thù đã đến. Saul và quân binh của mình ngủ ở trong một cái trại lính, mà ngủ mê, ngủ mệt, ngủ không biết gì. David có cơ hội để giết Saul. Và thậm chí cái người đi với David là Abishai nói: bây giờ để cho tôi lấy cái giáo, tôi đâm nó một nhát thôi, không cần nhát thứ hai, để cho hắn chết đi, cái kẻ thù của ngài đó. Nhưng mà David bảo không, đừng giết vua. Cái gì để mà có thể nhìn được ở cái kẻ thù Saul, cái điều để mà David không giết? Thưa quý ông bà và anh chị em, sách thánh nói rất rõ, đừng có giết vua đấng đã được Chúa sức dầu. Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy đó là kẻ thù, cái người đáng ghét, không đội trời chung, ghét cay ghét đắng, không chơi với nó, không nói chuyện với nó, không thèm nhìn mặt. Nhưng mà một lần nào đó chúng ta thử nhìn mặt xem có cái phẩm giá của người anh chị em ở trong đó. Nhìn thấy một cái phẩm giá ở đó thì chúng ta có thể yêu thương họ. Cái phẩm giá ở đây đó là họ cũng là con của Chúa, họ cũng được Chúa dựng nên, họ cũng là con người mà Chúa bảo rằng họ là đồng loại với chúng ta, và hơn nữa họ là anh chị em. David nhìn thấy cái phẩm giá ở nơi Saul để không trả thù vua Saul. Và chúng ta thấy sau này chính vua Saul đã phải thốt lên rằng David là người công chính. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc thứ hai, ông Thánh Phaolô ông nói với chúng ta hai cái hình ảnh mà nơi con người chúng ta được chia sẻ. Thánh Phaolô nói cái người thứ nhất đến từ đất, đó là ông Adam. Người thứ hai đến từ trời, đó là Đức Kitô. Chúng ta được dựng nên và chúng ta được chia sẻ với cái con người bởi đất mà ra, cho nên chúng ta cũng có những cái thuộc về đất ở nơi chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại cũng được chia sẻ cái con người từ trời mà xuống, cho nên chúng ta lại cũng được chia sẻ những cái cao trọng của trời cao. Ở nơi chúng ta nó có cả hai hình ảnh như vậy. Con người bởi đất mà ra thì sẽ chết, nhưng mà con người mà bởi trời mà đến và chúng ta được chia sẻ thì chúng ta sẽ được sống mãi mãi ở trên thiên quốc. Con người bởi đất và bởi trời ở nơi chúng ta đó nó rằng có. Và cái con người bởi đất nó sẽ làm cho chúng ta sống và hành động như bình thường người ta vẫn làm. Ghét kẻ ghét mình, thương kẻ thương mình, cho vay thì phải kiếm lời, cho mượn thì phải nghĩ rằng nó sẽ trả và nó trả nhiều hơn. Chào đứa nào chào mình, chơi đứa nào chơi với mình, vân vân. Còn con người bởi trời đó là con người mà chúng ta thấy rằng là tự trong trái tim của chúng ta đó, tự trong trái tim của chúng ta, cái trái tim mà Chúa đã dựng nên đó, nó có yêu thương, là mình thấy rằng là mình phải thương cái người kia, mình phải thương ngay cả kẻ thù của mình. Nhưng mà cái con người bởi đất đó, nó làm cho chúng ta bị cản trở. Thánh Phaolô nói chúng ta phải hướng đến cái con người của trời cao, tức là được chia sẻ cái vinh quang của Chúa Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, tại sao phải sống như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Vì chúng ta là con của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu nói hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Đấng mà ban ơn lành cho cả những kẻ vô ơn và những kẻ độc ác. Chúng ta là con cái của Chúa mà, cho nên chúng ta được mời gọi sống như thế. Và quý ông bà và anh chị em cứ thử mà xem, cứ thử mà xem. Chúng ta sống nhân từ, chúng ta sống nhân ái, chúng ta sống hiền hòa, chúng ta sống yêu thương. Chúng ta bị thiệt, nhưng mà chúng ta lại được cái rất lớn ở trong tâm hồn chúng ta. Cả thế giới trong những ngày này, người ta đang chú ý tới Việt Nam, vì ở đây sắp diễn ra một cuộc gặp gỡ mà chúng ta nghĩ là trước mấy năm nay không có ai mà dám nghĩ tới. Cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Đây là hai kẻ thù có thể nói là không đội trời chung, hai kẻ thù có thể nói là truyền kiếp. Hai kẻ thù mà trước đây khi bên này nói một câu thì bên kia sẽ nói lại một câu, bên này đe dọa một câu thì bên kia sẽ đe dọa lại một câu. Và chúng ta thấy cả thế giới hồi hộp trước hai cái nhà lãnh đạo mà không biết chừng nào họ sẽ nhấn cái nút hạt nhân. Có lần Kim Jong-un nói rằng ông ta sẽ nhấn nút hạt nhân để cho nó bay sang nước Mỹ. Và ông Donald Trump, ông trả lời lại rằng tôi còn có nhiều nút hơn anh, mà nút là nút lớn đấy. Và chúng ta thấy là lúc đó thế giới lo lắng lắm, lo lắng lắm. Nó bay qua bay lại như vậy, lỡ nó vô cái nước mình thì sao? Những cái kẻ thù như vậy đó, chúng ta thấy rằng là, chúng ta thấy là dường như là không thể nào gặp gỡ được, không thể nào nói chuyện được, không thể nào bắt tay được. Ấy thế mà lần này đã là lần thứ hai rồi đó. Có lẽ thế giới cũng không mong ước là sẽ có một ngày hoàn toàn họ gọi là giao hòa với nhau. Nhưng mà ít ra là chúng ta cũng thấy được những dấu hiệu của hòa bình. Chúng ta cũng thấy rằng chúng ta cũng bớt lo sợ. Chúng ta cũng cảm thấy được một sự bình an cách nào đó. Đó là những kẻ thù mà họ gặp gỡ nhau. Là con cái của Chúa, chúng ta lại càng phải sống giáo huấn của Chúa Giêsu hơn nữa. Và khi sống như vậy, chúng ta sẽ thấy bình an, hạnh phúc cho mình và cho anh chị em. Thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn rằng chúng ta phải gọi là chiến đấu với cái con người xác thịt bởi đất, để chúng ta có thể mang hình ảnh của đấng từ trời xuống, cao thượng, tốt đẹp. Ước gì chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay toàn là những lời mời gọi yêu thương, nhân từ, từ bi, nhân hậu, khoan dung, độ lượng, chậm bất bình, giàu nghĩa, giàu ân, vân vân, sẽ giúp của chúng ta, cũng làm cho trái tim của chúng ta nó cũng được chiếu sáng cái ánh sáng của tình thương, và nó được tuôn đổ từ Chúa xuống tình yêu để chúng ta có thể yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và lý tưởng nhất là yêu thương như Chúa Giêsu.